11. Ramsay. Cô Linh nói với vẻ đăm chiêu Tư Lự. Ông ta thì sao? Tôi thích cái tên nghe hay hay, chỉ vậy thôi. Ông ta thường ra nước ngoài, cướp vừa báo xong là đi ngay. Bà vợ nói ông ta là kỹ sư xây dựng, nhưng hình như bà biết vợ ông ấy chỉ có vậy thôi. Bà ta là một phụ nữ rất tuyệt. Akeso nói, phải và không hạnh phúc. Mệt mỏi chỉ thế thôi, trẻ con thường làm cho ta mệt mỏi. Tôi nghĩ còn hơn vậy nữa. Chắc chắn hạng người cậu muốn tìm không được mang gánh nặng gia đình một vợ hai con. Akeso nói vẻ hoài nghi. Ông anh chẳng bao giờ biết được đâu, cô Linh đáp. Ông anh sẽ ngạc nhiên với sự ngụy trang của mấy thằng gián điệp. Một bà quá có cuộc sống khó khăn với hai đứa con nít sẽ sẵn lòng chịu chấp nhận. Tôi cứ tưởng bà ta không phải hạng người ấy chứ. Akeso ra vẻ nghiêm nghị. Tôi không có ý nói là sống trong tội lỗi, ông anh thân mến của tôi à. Tôi muốn nói bà ta bằng lòng làm bà Ramsay và tạo một cái nền. Dĩ nhiên ông ấy thường bị chuyện, không cho biết rõ mình làm cái quái gì. Ông ta đang chơi cái trò gián điệp, tức là cùng phe ta, chỉ là yêu nước thế thôi. Akeso lắc đầu. Các cậu sống trong một thế giới thật lạ kỳ, Colina. Vâng, đúng là vậy đó. Ông anh biết không, tôi nghĩ rồi sẽ có ngày mình phải rời bỏ nó. Người ta bắt đầu quên đi cái gì là cái gì và ai là ai. Phần nữa số người này làm việc cho cả hai bên và sau rốt chính họ cũng chẳng biết mình thật ra thuộc về bên nào nữa. Các chuẩn mực lộn nhào hết. À mà thôi, chúng ta hãy tiếp tục công việc. Tốt hơn hết, chúng ta nên làm việc với nhà Mark Norton. Akeso bảo, dừng xe lại, trước nhà số 63. Vườn nhà ông này tiếp giáp một chút với số nhà 19, cũng như nhà Plan. Ông anh biết gì về nhà Mark Norton rồi? Không nhiều, họ mới đến cách đây được một năm. Một cặp đôi cao tuổi, giáo sư về hưu, tôi tin thế, ông ấy làm vườn. Trong khu vườn trước nhà có những khóm hoa hồng và một thảm hoa kỵ phù lam, dày bên cửa sổ. Chú thích. Autumn crocus thuộc họ quệ tây. Quệ tây nở vào mùa xuân và không độc, còn kỵ phù lam nở vào mùa thu thì ít người làm vườn biết đến và nổi tiếng là một loài hoa có nhiều dược tính. Alkaloid colchicin trong cây hoa này được bào chế để trị bệnh gút. Tuy nhiên, loài cây hoa này cũng rất nguy hiểm vì các độc tính của nó. Hết chú thích. Một phụ nữ trẻ vui tươi mặc áo khoác có hoa văn tươi thắm mở cửa cho họ và hỏi. Các ông muốn gì? Gì ạ? Akeso lẩm bẩm. Cuối cùng có người nước ngoài giúp cho rồi. Và trao danh thiếp cho cô ta. Cảnh sát. Cô gái nói. Cô lùi lại chừng vài bước, trố mắt nhìn Akeso như thể ông ta là ma quỷ hiện hình người. Bà Norton đâu ạ? Akeso hỏi. Bà Mark Norton đang ở đây. Cô dẫn họ vào phòng khách. Phòng này ngó ra vườn sau nhà, trống vắng, chẳng có ai. Bà trên lầu đó. Cô gái trẻ không còn vui tươi nữa nói. Cô đi ra sảnh, cất tiếng gọi. Bà Mark Norton, bà Mark Norton. Một giọng nói từ xa xăm vọng tới. Nghe rồi, có chuyện gì vậy, Cretel? Có cảnh sát ạ, hai ông cảnh sát. Con cho mấy ông vô phòng khách rồi. Nghe loáng thoáng có tiếng chạy gấp gáp trên lầu và tiếng ai đó nói, ôi trời ơi, gì nữa đây? Bồng bềnh trôi xuống, rồi có tiếng chân bước lộp cộp. Và ngay sau đó bà chủ nhà đi vào phòng với vẻ lo âu hiện lên trên khuôn mặt. Akeso quả quyết rất nhanh là bà ta thường vẫn có nét mặt lo âu ấy. Ôi trời ơi, bà lại nói, ôi trời ơi, thanh tra, gì đây? Akeso, à vâng. Bà ta nhìn tấm thiếp. Nhưng tại sao ông muốn gặp chúng tôi? Chúng tôi chả biết gì cả. Tôi muốn nói có lẽ là vụ án mạng ở đây phải không? Tôi muốn nói không phải là đăng ký thuê bao truyền hình chứ ạ. À? Thanh tra trấn an bà về điểm ấy. Toàn bộ vụ này có vẻ quá kỳ dị phải không ạ? À? Nét mặt bà tư tỉnh hẳn lên. Lại còn ngay trước hay sau giữa trưa nữa chứ? Đến và đột nhập vào nhà trộm cắp, giờ đó thật là kỳ quái. Đúng lúc người ta thường ở nhà. Nhưng ngày nay người ta lại đọc thấy tin về những chuyện khủng khiếp đó, toàn xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật. Này nhé, vài người bạn của chúng tôi, họ ra ngoài để ăn trưa. Và một chiếc xe tải chuyên chở đồ đạc nội thất đổ lại, rồi một lũ đàn ông xông vào và khuân ra hết sạch đồ đạc lớn bé. Cả phố đều trông thấy, Nhưng tất nhiên họ không hề nghĩ có gì sai quấy cả. Ông biết không, quả thật tôi có nghĩ tới chuyện đã nghe ai la hét hôm qua. Nhưng ông Angus lại bảo đó là hai thằng bé nhà bà Ramsay. Chúng thường xông vào giường, gây ra những tiếng ồn ào như tàu vũ trụ. Ông biết đó, tên lửa hay bom nguyên tử, đôi lúc còn làm người ta hoảng sợ nữa. Một lần nữa, thanh tra lại đưa bức ảnh ra. Bà có bao giờ gặp người đàn ông này không, thưa bà McNaughton? Chủ nhà nhìn bức ảnh chằm chằm như ngấu như nghiến. Tôi gần như chắc chắn đã từng gặp ông ta. Vâng, tôi hầu như chắc chắn. À, ở đâu thế nhỉ? Có phải đó là cái ông đến hỏi tôi có muốn mua bộ bách khoa từ điển 14 tập hay không? Hoặc có phải đó là người đàn ông bán máy hút bụi đời mới? Tôi chả có việc gì với ông ta, nên ông ta ra ngoài và làm phiền chồng tôi trong vườn hoa đằng trước. Ông Angus đang trồng một số củ nghệ, ông biết đó, và không muốn công việc bị gián đoạn. Còn ông kia lại cứ nói hoài nói mãi về tác dụng của món hàng. Ông biết cái máy chạy lên chạy xuống cái bức màn ra sao, làm sạch các bậc thềm trước cửa, các bậc thang, các tấm đệm và cả tổng vệ sinh mùa xuân nữa. Mọi thứ, ông ta nói, tuyệt đối đủ mọi thứ. Thế rồi chồng tôi chỉ ngước nhìn ông ta và bảo, nó có trồng được củ nghệ không? Phải nói là tôi không nín cười được vì câu đó, nó khiến ông ta giật lùi lại rồi bỏ đi một mạch. Vậy bà thực sự nghĩ đó là người đàn ông trong bức ảnh này? À không, thực tình tôi không nghĩ thế, vì đó là một người đàn ông trẻ hơn nhiều, bây giờ tôi mới nghĩ ra. Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn nghĩ mình từng thấy khuôn mặt này trước đây rồi. Vâng. Càng nhìn tôi càng chắc chắn ông ta đã đến đây và mời tôi mua cái gì đó. Có lẽ là mua bảo hiểm. Không phải bảo hiểm. Chồng tôi tham gia đủ mọi loại hình đó. Chúng tôi được bảo hiểm đầy đủ về mọi mặt. Không phải thế. Nhưng dù sao đi nữa. Dần, càng nhìn tấm ảnh. Hawkeso kém hứng thú với chuyện này hơn ông tưởng. Từ cái kho kinh nghiệm của mình, ông cho là bà McNaughton là một phụ nữ thường hay bồn chồn lo lắng vì bị kích động khi trông thấy ai đó liền càng tệ án mạng. Càng nhìn tấm hình lâu hơn, bà ta càng chắc chắn mình có thể nhớ ra ai đó giống hệt như vậy. Ông thở dài. Ông ấy đã lái một chiếc xe tải, tôi tin là thế. Bà McNaughton tiếp tục. Nhưng tôi trông thấy ông ta chính xác lúc nào thì tôi không nhớ được. Một xe bán bánh mì, tôi nghĩ vậy. Hôm qua bà không gặp ông ấy, phải không bà McNaughton? Mặt bà chủ nhà hơi chùng xuống. Bà vuốt ngược mớ tóc phất phơ khá bạc màu ra khỏi trán. Không phải hôm qua, ít ra là... Bà tạm dừng lại. Tôi không nghĩ thế. Rồi bà tư tỉnh hơn một chút. Có lẽ chồng tôi sẽ nhớ ra. Ông ấy có ở nhà không? Ôi, ông ấy ở ngoài vườn. Bà chỉ tay qua cửa sổ. Một người đàn ông có tuổi đang đẩy một cái xe cút kích dọc theo lối mòn. Chắc chúng tôi sẽ ra ngoài và nói chuyện với ông ấy. Vâng, xin đi lối này. Bà dẫn đường đi qua một cửa hông và vào trong vườn. Ông McNaughton đang mồ hôi mồ kê đầm đìa. Quý hôm đây từ cơ quan cảnh sát đến Angus à? Giờ ông ta nói như muốn hụt hơi, đến vì vụ án mạng bên nhà của Pep Marsh. Có một bức ảnh họ chụp người chết. Anh biết không, em chắc chắn đã gặp ông ta ở đâu đó. Không phải người đó phải không? Cái ông đã đến tuần trước và hỏi chúng mình có món đồ cổ nào muốn bán không đó. Xem nào. Ông chồng nói, cứ cầm nó cho tôi xem đi được không? Ông bảo Hawkeso, tay tôi dính nhiều đất quá, không thể đụng vào bất cứ thứ gì. Ông ta nhìn sơ qua rồi nhận xét, cả đời tôi chưa bao giờ gặp thằng cha này. Láng giềng của ông bảo, ông rất say mê làm vườn, thanh tra nói. Ai bảo ông thế? Không phải ông Ramsay chứ? Không phải, ông Plan nói. Angus McNaughton khịt mũi, ông Plan chả biết làm vườn nghĩa là gì. Ươm trồng cây con, ông ta chỉ làm có thế thôi, cứ trồng xen vào thu hải đường, phong lữ và cúc lobelia ngoài rìa. Cái mà tôi gọi là làm vườn chẳng phải thế. Thế thì sống trong công viên đi cho rồi. Ông thanh tra có quan tâm đến các cây bụi chút nào không ạ? À? Tất nhiên bây giờ không phải thời gian thích hợp trong năm, nhưng tôi có một vài cây bụi ở đây sẽ khiến ông ngạc nhiên vì tôi có thể trồng được. Những cây bụi mà người ta bảo chỉ phát triển tốt ở Devon và Cornwall thôi. Chú thích, hạt Devon ở tây nam England, phía bắc giáp với eo biển Bristol, nam giáp biển Manche giữa Pháp và Anh. Khu nghỉ hè lý tưởng. Còn hạt Cornwall ở cực tây nam England, cả ba mặt đều giáp biển, từng là khu mỏ thiết chủ yếu của nước Anh. Hết chú thích. Tôi e mình không thể phát biểu gì với một nhà làm vườn đang hành nghề, Hawkesso nói. Mark Norton nhìn ông ta y như một họa sĩ nhìn ai đó, nói mình không biết gì về mỹ thuật nhưng lại rất rõ mình thích cái gì. Tôi e rằng phải đề cập đến một đề tài rất kém thú vị, Hawkesso nói. Tất nhiên rồi. Vụ việc này hôm qua, tôi đang ở ngoài vườn, ông biết đấy, khi nó xảy ra. Thật thế sao? À, tôi muốn nói tôi đang ở đây lúc cô gái thét lên. Ông đã làm gì? À, ông chủ nhà đáp khá lúng túng. Tôi chả làm gì cả. Quả thật, tôi cứ tưởng đó là mấy thằng cu trời đánh nhà Ramsay ấy. Lúc nào cũng kêu la thét lác và gây ồn ào. Nhưng chắc chắn tiếng thét này không đến từ hướng đó. Thì đúng là không. Nếu như hai thằng cu trời đánh kia vẫn còn ở trong vườn nhà chúng. Nhưng chúng thường không như thế, ông biết đó. Chúng chui qua hàng rào và bờ dậu nhà người ta. Chúng đuổi bắt lũ mèo khốn khổ nhà bà Hemming khắp nơi. Chả có ai kiềm chế chúng cả. Rắc rối là ở đó. Mẹ chúng thì mềm yếu như sơn ấy. Ông Ramsay ra nước ngoài rất nhiều, tôi hiểu rồi. Kỹ sư xây dựng, tôi tin thế. Mark Norton nói có vẻ mơ hồ không chắc lắm. Luôn bỏ đi đâu đó. Các đập nước, ông biết mà. Không phải anh đang nguyền rủa đâu em à. Ông cam đoan với bà vợ. Tôi muốn nói những công việc có liên quan tới xây dựng đập nước hoặc các đường ống dẫn dầu khí hay cái gì đòi loại như thế. Thực sự tôi không biết rõ. Ông ấy phải đi Thụy Điển cách đây một tháng. Dự báo là đi ngay. Thế là bỏ lại mẹ hai thằng cu với rất nhiều việc phải làm. Nấu ăn và việc nhà và điều đó. À, tất nhiên là hai thằng nhóc trở nên hoang dã. Chẳng phải chúng hư đốn, xin ông lưu ý cho, nhưng chúng cần có kỷ luật. Chính ông không thấy bất cứ điều gì, tôi muốn nói là ngoài việc nghe thấy tiếng thét. À này, nghe thấy lúc nào thế nhỉ? Không có ý kiến. Tôi luôn cởi đồng hồ đeo tay trước khi ra đây, đã để vòi nước làm ướt nó hôm nọ, nên sau đó phải mất công đem đi sửa. Em ơi, lúc đó mấy giờ vậy em nghe thấy phải không? Có lẽ là 2 giờ rưỡi, ít nhất nửa giờ sau khi chúng tôi ăn trưa xong. Tôi hiểu. Ông bà thường dùng bữa trưa lúc mấy giờ? 1 giờ rưỡi. Ông Mark Norton đáp, nếu chúng tôi gặp may, cô gái người Đan Mạch giúp việc cho chúng tôi vô ý vô tứ, chẳng chịu xem giờ xem giấc gì cả. Và sau đó ông bà có thường ngủ trưa không? Thỉnh thoảng thôi, hôm nay tôi đã không ngủ, tôi muốn tiếp tục công việc đang làm. Tôi đang dọn dẹp nhiều thứ cho thêm vào đống phân trộn và có vậy thôi. Thật tuyệt vời, một đống phân trộn. Thanh tra Hakeso nói với thái độ nghiêm túc. Ông Mark Norton tư tỉnh lên ngay lập tức. Tuyệt đối đúng, chả có gì bằng phân trộn cả. À, số người tôi đã làm đổi ý cũng nhiều, cứ dùng toàn là phân hóa học, tự sát. Để tôi cho ông xem nhé. Ông ta hăng hái cầm tay Hakeso lôi đi và vừa đẩy cái xe cút kích, vừa đi dọc theo lối mòn tới tận ngoài rìa hàng rào phân cách vườn nhà ông với vườn nhà số 19. Được những khóm tử đinh hương che giấu, đống phân trộn đã bị dời chỗ. Nhà làm vườn để xe cút kích tới một cái láng nhỏ bên cạnh. Bên trong láng những công cụ được xếp đặt thật ngăn nắp. Ông gìn giữ mọi thứ thật sạch sẽ, gọn ghẽ nhỉ. Hakeso nhận xét. Phải chăm sóc đồ nghề của mình chứ. Mark Norton nói. Thanh tra đăm chiêu nhìn sang nhà số 19. Bên kia hàng rào là một dàn hoa hồng dẫn tới tận sát hông nhà. Ông không trông thấy ai ở trong vườn nhà số 19, hay nhìn ra cửa sổ, hoặc bất cứ điều gì như thế lúc ông đang ở bên đống phân trộn của mình. Mark Norton lắc đầu, hoàn toàn không thấy gì cả. Rất tiếc không giúp được gì ông thanh tra. Anh biết không Angus, vợ ông nói, em tin mình có thấy một bóng dáng lén lút lẩn tránh trong khu vườn ấy. Anh không nghĩ em đã thấy đâu em à. Chồng bà tỏ ra kiên quyết, anh cũng chẳng thấy. Khi đã trở ra và lên xe rồi, Hakeso lầu bầu. Người đàn bà ấy cứ nói là đã thấy mọi chuyện. Ông anh không nghĩ là bà ta nhận ra người trong tấm ảnh hay sao? Thanh tra lắc đầu. Tôi nghi ngờ điều ấy. Bà ta chỉ muốn nghĩ mình đã thấy hắn. Tôi biết nhân chứng cái kiểu này quá mà. Khi tôi buộc bà ta phải xác nhận, bà ta không thể kể lại rõ ràng rành mạch đúng không? Đúng vậy. Dĩ nhiên bà ta có thể ngồi đối diện với hắn trên xe buýt hay cái gì đấy. Tôi để cho cậu nghĩ thế, nhưng nếu cậu hỏi tôi thì đấy là lẫn lộn, mộng và thực. Cậu nghĩ sao? Tôi cũng nghĩ y như vậy. Chúng ta chẳng đạt được gì, thanh tra thở dài. Dĩ nhiên có những điều dường như kỳ quái, chẳng hạn hầu như không thể nào bà Hemming, dẫu có chăm chăm lũ mèo đến mức nào đi nữa, lại biết quá ít về người láng giềng Babmash của mình. Và còn nữa, chuyện gì bà ta cũng không chắc chắn và chẳng quan tâm đến án mạng. Bà ấy là hạng phụ nữ hiểu biết lơ mơ rồi. Ngờ nghệch, Akeso nói, khi cậu gặp một mụ đàn bà ngờ nghệch. À, quả quạng, trộm cướp và án mạng diễn ra xung quanh họ, nhưng họ chẳng thèm để ý đến. Bà ấy được tất cả những lưới kẽm gai che chắn thật kỹ, và bụi cây thời nữ hoàng Victoria ấy ngăn trở không cho ta mở rộng tầm nhìn. Họp về tới đồn cảnh sát, Akeso tuét miệng cười với bạn và nói, này trung sĩ Lam, bây giờ tôi có thể để cậu thôi làm nhiệm vụ. Không còn viếng thăm nhà ai nữa sao? Không phải ngay bây giờ, tôi còn phải đến một nhà nữa, nhưng tôi không định rủ cậu đi cùng. À, cảm ơn ông anh và buổi sáng nay, có thể cho đánh máy các ghi chép của tôi hay không? Colin trao tập giấy. Ông anh nói ngày mốt sẽ là buổi điều tra chính thức phải không? Mấy giờ hả? 11 giờ. Được, tôi sẽ quay lại để tham dự. Cậu sẽ đi đâu đó ư? Mai tôi phải đi London để cập nhật bản báo cáo của tôi. Tôi có thể đoán cậu đi gặp ai rồi. Ông anh không được đoán đâu nhé. Akeso cười toe toét. Nhắn giúp với ông trai già ấy, tôi yêu ông ấy lắm. Cũng có thể tôi sẽ đi gặp một chuyên gia. Colin nói, chuyên gia à, để làm gì? Cậu có gì không ổn sao? Không có gì hết, trừ cảm giác u ám nặng nề. Tôi không muốn nói ra loại chuyên gia đó đâu. Một người cùng chiến tuyến với ông anh. Scotland Yard à? Không phải, một thám tử tư, bạn của ba tôi, và cũng là bạn của tôi. Chuyện việc quái đản này của ông anh sẽ đến tai ông ấy ngay thôi. Ông ấy sẽ yêu thích nó, sẽ làm cho ông ấy phấn chấn lên. Tôi nghĩ ông ấy cần phấn chấn lên. Ông ta tên gì? Hakeem Poirot. Tôi có nghe nói về ông ấy, cứ tưởng ông ấy chết rồi chứ. Ông chưa chết, nhưng tôi có cảm giác ông buồn chán lắm, như vậy còn tệ hại hơn. Akeso tò mò nhìn Colin. Cậu là một anh chàng kỳ khôi, có những người bạn thật lạ đời. Bao gồm cả ông anh nữa. Colin cười toe. 12. Sau khi cho Colin đi rồi, thanh tra Akeso nhìn địa chỉ được viết rõ nét trong quyển sổ của mình và gật đầu. Sau đó ông đút quyển sổ trở vào trong túi và bắt đầu giải quyết những vấn đề thường nhật đã chất thành đống trên bàn giấy. Với ông đó là một ngày bận rộn. Ông bảo người đi lấy cà phê và sandwich nhận các báo cáo của trung sĩ Gray. Chẳng có chỉ dấu hữu ích nào xuất hiện cả. Chẳng có ai ở nhà ga xe lửa hay xe buýt nhận diện được bức ảnh của ông Curry. Các báo cáo của phòng thí nghiệm về y phục thêm vào một con số 0. Bộ comple của ông ta do một thợ may lành nghề may, nhưng nhãn hiệu tiệm may đã bị gỡ bỏ. Phải chăng ông Curry cố tình muốn giấu tên, hay đó là mong muốn của kẻ giết ông? Các chi tiết nha khoa đã được chuyển tới bộ phận thích hợp và có lẽ là những chỉ dấu hữu ích nhất. Cần ít thời gian, nhưng cuối cùng đạt được kết quả. Tất nhiên trừ trường hợp ông Curry là người nước ngoài. Thanh tra xem xét ý tưởng đó, có thể có khả năng người chết là người Pháp. Tuy nhiên y phục của ông ta rõ ràng không phải của Pháp. Chẳng có nhãn hiệu, tiệm giặt ủi nào để giúp ích cho việc điều tra. Thanh tra không hề nản chí, nhận dạng là một việc thường chậm chạp, nhưng cuối cùng luôn luôn lòi ra ai đó. Một chủ tiệm giặt ủi, nhà sĩ, bác sĩ, một bà chủ nhà trọ. Ảnh người chết sẽ được chuyển tới các đồn cảnh sát, sẽ được đăng lại trên các nhật báo. Sớm muộn gì rồi cũng biết được nhân thân chính xác của ông Curry. Trong khi chờ đợi còn có lắm việc khác phải làm. Không phải chỉ có vụ án Curry này. Akeso làm việc không nghỉ giải lao mãi tới 5 giờ rưỡi. Ông nhìn đồng hồ đeo tay và quyết định đã đến lúc phải gọi cú điện thoại ông muốn gọi. Theo báo cáo của trung sĩ Gray thì Sheila Webb đã trở lại phòng Cavendish. Lúc 5 giờ cô sẽ làm việc suốt với giáo sư Purdy ở khách sạn Curlew và không thể nào rời khỏi đó. Mãi rất lâu sau 6 giờ mới được về. Để xem lại tên bà gì là gì? Lawton? Bà Lawton, số 14 đường Palmerston. Thay vì đi xe cảnh sát, ông đi bộ trên quãng đường ngắn. Palmerston là một con đường u ám mà, người ta nói, từng nổi tiếng với những ngày tháng tốt đẹp hơn. Thanh tra lưu ý nhà cửa đã được chỉnh trang chủ yếu thành các căn hộ và nhà nhỏ. Khi ông rẽ ở góc đường, một cô gái đi trên lề tới gần ông với vẻ ngần ngừ. Trong đầu đang bận rộn, thành ra thoáng có ý nghĩ cô gái định hỏi mình đường đến nơi nào đó. Tuy nhiên nếu làm vậy, hẳn cô gái đã đổi ý và lại tiếp tục đi ngang qua ông. Ông thắc mắc chẳng hiểu vì sao ý tưởng về đôi giày lại đột ngột nảy ra trong đầu ông. Đôi giày. Ông, một chiếc giày. Gương mặt cô gái ông thấy hơi quen quen. Là ai vậy nhỉ? Một người nào đó ông mới gặp gần đây. Có lẽ cô ta đã nhận ra ông và định nói với ông chăng? Ông dừng một lát, quay lại nhìn theo cô. Giờ đây cô đang bước rất nhanh. Rắc rối là ở chỗ, ông nghĩ, cô ta có một gương mặt mơ mơ hồ hồ rất khó nhận ra. Trừ phi có một lý do đặc biệt nào đó để làm như vậy. Đôi mắt màu xanh lơ, làn da đẹp, cái miệng hơi hé mở. Cái miệng cũng gợi nhớ một điều gì đó. Một điều gì đó cô ta đã làm với cái miệng của cô. Nói chuyện, thoa son môi. Không phải. Ông cảm thấy hơi bực bội với chính mình. Picasso lấy làm tự hào về việc nhận ra các gương mặt. Ông hay nói mình không bao giờ quên một bản mặt từng thấy ở danh mẫu ngựa hay trên bục nhân chứng. Nhưng dẫu sao còn có những nơi giao tiếp khác. Chẳng hạn, ông không tài nào nhớ ra mọi nữ tiếp viên từng phục vụ bàn cho mình. Ông không nhớ hết các cô lái xe buýt. Ông xua vấn đề ấy ra khỏi đầu mình. Giờ đây ông đã tới nhà số 14. Cánh cửa khép hờ và có 4 nút bấm chuông bên dưới có ghi tên. Bà Lawton. Ông thấy bà ở trong một căn hộ tầng trệt. Ông bước vào và bấm chuông trên cửa bên trái sảnh. Vài phút sau mới được đáp lại. Cuối cùng ông nghe có tiếng chân bước ở bên trong. Rồi cửa được mở ra bởi một người đàn bà cao gầy với mái tóc đen rối bù, mặc áo khoác làm việc và có vẻ như bị hụt hơi. Mùi hành phảng phất bay tới từ một hướng hiển nhiên là nhà bếp. Bà Lawton phải không ạ? Vâng. Bà ngó Hakeso với vẻ ngờ vực và hơi bực mình. Ông nghĩ bà ta chừng 45 tuổi. Vẻ bề ngoài có gì đó hơi giống người di gan, lưu linh lạc địa. Có chuyện gì thế? Tôi rất hân hạnh nếu bà có thể dành cho tôi đôi chút thời gian. À, vì chuyện gì vậy? Tôi đang khá bận việc ngay lúc này. Bà nói thêm giọng gay gắt. Ông không phải phóng viên chứ? Dĩ nhiên rồi, giọng điệu của Hakeso ra vẻ thân tình. Chắc đám phóng viên đã làm phiền bà nhiều lắm ạ. Đúng thế, cứ gõ cửa bấm chuông, rồi hỏi tôi đủ thứ câu vớ vả vớ vẩn. Tôi biết là rất bực bội. Ước gì có thể chia sẻ với bà tất cả chuyện ấy, bà Lawton à. Tiện thể xin thưa với bà tôi là thanh tra Hakeso, phụ trách vụ án, mà vì nó đám phóng viên đã làm bà bực tức. Giá như có thể, hẳn chúng tôi sẽ dẹp đi rất nhiều. Nhưng chúng tôi chẳng có quyền hạn về chuyện đó, bà biết đấy, báo chí có quyền của họ. Tới tư gia làm phiền người ta như họ thường làm, thật đáng hổ thẹn. Cứ nói là phải có tin tức cho công chúng. Điều duy nhất tôi từng để ý về tin tức họ đăng báo đó là một mớ toàn những thứ láo toét từ đầu tới cuối. Cho tới nay, như tôi được biết, bất cứ chuyện gì họ cũng xào nấu lại cả. Nhưng mời ông vào nhà. Bà lùi lại. Thanh tra bước qua ngưỡng cửa, và bà đóng lại. Có hai lá thư rơi trên tấm thảm. Chủ nhà cúi tới trước định lượm lên, nhưng thanh tra đã lịch sự chặn trước bà. Mắt ông lướt qua chúng trong nửa giây khi trao cho bà, ưu tiên xem các địa chỉ. Cảm ơn ông. Bà đặt chúng lên cái bàn trong sảnh. Mời ông vào phòng khách, được không ạ? Ít ra là ông đi vào cái cửa này và xin chờ tôi một lát thôi. Cái gì đó đang sôi sùng sục. Bà rút lui thật nhanh vào nhà bếp. Thanh tra Hakeso thận trọng nhìn một lần chót mấy lá thư để trên cái bàn trong sảnh. Một lá thư cho bà Lawton và hai lá khác gửi cho cô R.S. Webb. Ông bước vào căn phòng được chỉ định. Đó là một căn phòng nhỏ khá bừa bộn, bày biện đồ đạc tồi tàn. Nhưng đó đây trưng bày một cái đèn chiếu sáng nhiều màu và những đồ vật lạ thường. Một cái ly thủy tinh Venice pha nhiều màu sắc và hình thù trừu tượng. Trông thật hấp dẫn, có lẽ đắt tiền. Hai tấm đệm nhung màu tươi thắm và một dĩa bàn lớn bằng đất nung cẩn những vỏ sò kiểu nước ngoài. Cả dì lẫn cháu đều có nét độc đáo, ông nghĩ. Chủ nhà quay trở lại, còn hụt hơi hơn trước. Bây giờ sẽ ổn cả thôi. Bà nói có vẻ không mới chắc chắn. Một lần nữa thanh tra tỏ ra ân hận. Xin lỗi vì đã đến nhà bà vào một giờ giấc không thuận tiện. Nhưng tôi tình cờ đi qua đây và muốn xác minh thêm vài điểm nữa về sự việc mà cháu gái bà thật không may đã dính líu vào. Hy vọng cô ấy không phải trải qua những thời khắc tồi tệ nhất, phải thế không? Chắc hẳn đấy là một cú sốc nặng nề với bất kỳ cô gái nào. Vâng, quả đúng thế ạ. Bà Lawson nói, Sheila trở về trong một tình trạng kinh khủng. Nhưng sáng nay, nó đã bình thường và đi làm trở lại. À phải, tôi biết điều ấy, Thanh Tra nói. Nhưng tôi được biết cô ấy đã ra ngoài làm việc cho một khách hàng ở đâu đấy. Và tôi chẳng muốn làm gián đoạn một công việc như thế. Nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu đến đây nói chuyện với cô ấy ở nhà riêng của cô. Nhưng cô ấy chưa về phải thế không? Có lẽ tối nay nó về khá muộn. Đang làm cho một giáo sư tên Purdy. Và theo lời nó, thì ông ấy là một người hoàn toàn chả có ý niệm về thời gian. Lúc nào cũng nói, việc này sẽ không mất hơn 10 phút nữa, nên tôi nghĩ chúng ta cũng có thể làm cho xong. Và rồi dĩ nhiên mất gần cả 45 phút. Ông ta là người rất tử tế và rất phục thiện. Một vài lần ông ấy đã cố mời nó ở lại dùng bữa tối, và có vẻ hết sức ái ngại vì đã giữ nó lại quá lâu mà chẳng hề nhận ra. Tuy thế đôi khi cũng khá bực mình. Có chuyện gì tôi có thể kể cho ông nghe không, ông Thanh Tra, trong trường hợp con bé về quá trễ? À, không hẳn. Thanh Tra mỉm cười. Dĩ nhiên hôm nọ chúng tôi chỉ ghi nhận những chi tiết sơ sài thôi, và tôi thực sự không chắc mình nắm những chi tiết có đúng không. Ông lại xem qua quyển sổ của mình một lần nữa. Để tôi xem nào, cô Sheila Webb. Đây có phải là tên đầy đủ hay cô ấy còn có tên thánh khác? Chúng tôi phải nắm thật chính xác, bà biết đấy, để lập hồ sơ ở buổi điều tra chính thức. Buổi điều tra chính thức vào ngày kia phải không ạ? Nó đã nhận được thông báo phải đến dự. Phải, nhưng cô ấy không nên để chuyện đó làm cô lo lắng. Chỉ cần kể lại chuyện mình đã phát hiện cái xác như thế nào thôi. Các ông vẫn chưa biết người đàn ông đó là ai sao? Chưa, tôi e rằng mới mấy ngày đầu thôi nên chưa biết được. Trong túi ông ta có một tấm danh thiếp, nên ban đầu chúng tôi tưởng ông ta là nhân viên bảo hiểm kiểu nào đấy. Nhưng bây giờ dường như có nhiều khả năng ai đó đã đưa tấm thiếp cho ông ta. Có lẽ ông ta dự định mua bảo hiểm cho chính mình. À, tôi hiểu rồi. Bà Lawton có vẻ hờ hững. Bây giờ tôi chỉ cần nắm cho đúng những cái tên. Tôi nghĩ mình đã ghi là cô Sheila Webb hay cô Sheila R. Webb. Tôi chả nhớ ra cái tên kia. Có phải là Rosalie không? Rosemary. Chủ nhà đáp, Rosemary Sheila. Nhưng Sheila lúc nào cũng nghĩ cái tên Rosemary quá kỳ khôi, nên chẳng bao giờ dùng cái tên nào khác ngoài Sheila. Tôi hiểu. Giọng điệu ông Thanh Tra không hề lộ vẻ vui mừng vì một trong các linh cảm của ông đã thành sự thật. Ông chú ý đến một điểm nữa. Cái tên Rosemary chẳng hề làm cho bà Lawton lo lắng. Đối với bà, Rosemary đơn giản chỉ là một tên thánh mà cháu bà chả chịu dùng thôi. Tôi đã ghi được ngay rồi đây. Thanh Tra mỉm cười. Tôi được biết cháu gái bà từ London đến và đã làm việc cho phòng Cavendish khoảng chừng 10 tháng nay rồi. Chắc bà không rõ ngày tháng chính xác. À, đúng vậy. Tôi không thể nhớ được là lúc nào đó vào tháng 11 năm ngoái, chắc là gần cuối tháng 11. Hẳn thế. Thật sự không thành vấn đề. Cô ấy không sống với bà ở đây trước khi xin được việc làm ở phòng Cavendish. Không. Trước đó nó sống ở London. Bà có địa chỉ của cô ấy ở London không? À, tôi để ở đâu đây nè? Bà ngó xung quanh mình với vẻ mặt lơ ngơ của người quen sống bừa bộn. Trí nhớ của tôi kém lắm. Cái gì đó như là Arlington Grove. Tôi nghĩ là cách xa Fulham. Nó ở chung một căn hộ với hai đứa con gái khác. Những căn phòng giá đắt kinh khủng ở London dành cho bọn con gái. Bà có nhớ tên công ty cô ấy làm việc ở đấy không? À, có chứ. Hopgood và Trent, một công ty bất động sản trên đường Fulham. Cảm ơn bà. À, tất cả có vẻ rất rõ ràng rồi. Cô Webb là trẻ mồ côi. Tôi hiểu có đúng không? Đúng, bà Lawton đáp. Bà cười quậy có vẻ không thoải mái. Mắt bà lơ đãng nhìn ra phía cửa phòng. Ông cảm phiền cho tôi trở vào nhà bếp được không? Dĩ nhiên rồi. Ông mở cửa cho bà ta. Bà đi ra. Ông tự hỏi mình đúng hay sai khi nghĩ rằng câu hỏi vừa rồi của ông cách nào đó đã khiến bà bối rối. Cho tới lúc ấy, câu trả lời của bà được thốt ra một cách hết sức sẵn sàng và dễ dàng. Ông suy nghĩ về điều đó cho tới khi bà Lawton quay trở lại. Tôi rất xin lỗi, bà nói với vẻ áy náy. Nhưng ông biết nấu ăn là thế nào rồi đấy. Bây giờ mọi thứ đều hoàn toàn ổn thỏa rồi. Còn điều gì khác ông muốn hỏi tôi không? À này, tôi nhớ lại không phải là Arlington Grove, đó là Carrington Grove và số nhà là 17. Cảm ơn bà. Tôi nghĩ mình vừa hỏi bà có phải cô Webb là trẻ mồ côi không? Dân, nó mồ côi. Bố mẹ nó đã mất rồi. Cách đây đã lâu rồi à? Họ mất khi nó còn bé. Có thể nhận thấy vẻ coi thường trong giọng điệu của bà ta. Cô ấy là con của chị bà hay của anh bà? Chị tôi. À vâng. Và ông Webb làm nghề gì? Bà Lawton tạm dừng một chút trước khi trả lời. Bà đang cắn môi. Sau đó bà nói, tôi không biết. Bà không biết ư? Tôi muốn nói là không nhớ. Cách đây đã quá lâu rồi. Thanh tra chờ đợi vì biết bà sẽ nói tiếp. Quả thật bà nói tiếp. Xin cho hỏi toàn bộ chuyện này có liên quan gì đến vụ ấy? Tôi muốn nói bố mẹ nó là ai, bố nó làm gì, từ đâu đến và bất cứ chuyện gì như thế, có gì quan trọng chứ? Tôi cho rằng thật ra thì không quan trọng, bà Lawton à. Không quan trọng theo quan điểm của bà. Nhưng bà thấy đấy, hoàn cảnh thật khá bất thường. Ông bảo hoàn cảnh bất thường là ý gì? À, chúng tôi có lý do để tin rằng cô Webb đã đến ngôi nhà ấy hôm qua vì được đặc biệt yêu cầu đích danh ở phòng Cavendish. Vì thế, có vẻ như ai đấy đã cố tình sắp đặt cô ấy đến đấy. Ai đấy có lẽ, ông ngờ ngừ, có ác cảm với cô ấy. Tôi không thể tưởng tượng ai đó là ác cảm với Sheila. Nó là một đứa con gái rất dịu dàng. Một đứa con gái hiền lành, tốt bụng và thân thiện. Phải, Thanh Trà nói thật nhã nhặn. Chính tôi cũng từng nghĩ thế đấy. Và tôi chả thích nghe ai có ý nói ngược lại. Bà ta nói vẻ khiêu khích. Chính xác. Akeso tiếp tục mỉm cười để giảng hòa. Nhưng bà phải nhận ra, bà Lawton à, có vẻ như ai đấy đã cố tình làm cho cháu gái bà trở thành nạn nhân. Cô ấy bị đưa vào hiện trường như phim ảnh thường nói. Ai đấy đã sắp đặt để cô vào một ngôi nhà có người chết. Và người đó chỉ vừa mới chết thôi. Xem ra bề mặt của sự việc này là một chuyện hiểm ác. Ông muốn nói ai đó đang cố làm cho có vẻ như Sheila đã giết chết ông kia. Ồ không đâu, tôi không thể tin chuyện ấy. Có tình thật, Thanh tra đồng ý. Nhưng chúng tôi phải hoàn toàn chắc chắn và làm sáng tỏ vấn đề. Chẳng hạn không chừng có một thanh niên, ai đấy có lẽ đã phải lòng cháu gái bà, và cháu gái bà có lẽ đã không hề để mắt đến cậu ta. Bọn con trai đôi lúc vẫn làm những chuyện trả thù cay độc, nhất là khi đã mất bình tĩnh. Tôi không nghĩ chuyện là như vậy. Bà Lawton nhíu mắt cau mày, ra chiều đăm chiêu, suy nghĩ và nhăn nhó. Sheila có quen một vài thằng, nhưng không có gì nghiêm trọng. Không có đứa nào kiên trì đeo đuổi bất cứ kiểu nào cả. Biết đâu chuyện xảy ra trong thời gian cô ấy sống ở London? Thanh tra gợi ý. Dẫu sao, tôi không cho rằng bà biết nhiều về chuyện cô Webb có những bạn bè nào ở đấy. Không, không, có lẽ là không. À, chuyện đó ông phải đích thân hỏi nó, Thanh tra Hakeso à. Còn tôi thì chưa bao giờ nghe có chuyện rắc rối nào. Hay có thể là một cô gái khác. Thanh tra lại gợi ý. Có lẽ một cô gái sống chung phòng ở đấy đã ghen với Sheila. Tôi nghĩ có thể có một đứa con gái muốn chơi xấu. Bà Lawton nói vẻ ngợp giật, nhưng không liên quan tới chuyện giết người, chắc chắn như vậy. Đó là một đánh giá sắc sảo và Thanh tra lưu ý bà Lawton tuyệt nhiên không phải người khờ khạo. Ông nói thật nhanh. Tôi biết toàn bộ chuyện này nghe có vẻ dứt khoát, không thể nào xảy ra. Nhưng nếu thế thì toàn bộ vụ việc ấy cũng dứt khoát không thể xảy ra. Chắc chắn phải có kẻ điên khùng nào đó, bà chủ nhà nhận xét. Ngay cả trường hợp điên rồ cũng có một ý tưởng rõ rệt đằng sau sự điên rồ ấy, bà biết đấy. Akeso nói, cái gì đấy xui khiến nó xảy ra, và thực sự. Ông nói tiếp, chính vì vậy tôi mới hỏi bà về bố mẹ của Sheila Webb. Bà sẽ ngạc nhiên khi biết những động cơ phạm tội có gốc rễ trong quá khứ thường xuyên nảy sinh đến thế nào. Vì bố mẹ của cô Webb đã mất lúc cô còn rất bé, dĩ nhiên cô ấy chẳng thể cho tôi biết bất cứ chuyện gì về họ. Chính vì thế tôi mới hỏi bà đây. Dân, tôi hiểu, nhưng mà... Thanh tra để ý giọng bà ta trở lại bối rối và không chắc chắn. Ông hỏi, có phải họ bị giết chết cùng một lúc trong một tai nạn hay đại loại như thế? Không, không có tai nạn gì cả. Thế cả hai đều mất vì những lý do tự nhiên hay sao? Tôi... À dân, tôi muốn nói... Thật ra tôi không rõ. Chắc hẳn bà phải biết nhiều hơn một chút so với những gì bà vừa nói với tôi, bà Lawton à. Ông đoán liều một câu. Có lẽ họ đã ly dị, đại loại thế. Không, họ không ly dị. Nào nào, bà Lawton, bà biết. Bà phải biết chị bà chết vì chuyện gì chứ. Tôi không hiểu chuyện gì. Ý của tôi là tôi không thể nói, rất khó. Cứ khơi lại chuyện này chuyện nọ. Tốt hơn hết đừng có khơi gợi lại nữa. Có một nét bối rối tuyệt vọng trong cái liếc nhìn của bà ta. Thanh tra nhìn bà soi mói. Rồi ông nói một cách nhẹ nhàng. Có lẽ Selah Webb là con ngoài giá thú. Ông lập tức trông thấy một nỗi kinh sợ pha lẫn vẻ nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt bà ta. Nó không phải con tôi, bà nói. Có phải cô ấy là con ngoài giá thú của chị bà? Phải, nhưng nó không biết chuyện đó. Tôi chưa bao giờ cho nó biết. Tôi nói với nó bố mẹ nó đã chết lúc còn trẻ. Bởi thế cho nên... Ông hiểu rồi đó. Ồ, vâng, tôi hiểu. Thanh tra nói, và tôi cam đoan với bà, trừ phi có gì xảy đến trong chuyên án đặc biệt này. Tôi không cần thiết thẩm vấn cô Webb về đề tài này. Ông muốn nói không cần cho nó biết sao? Không cần, trừ phi có liên quan đến vụ án. Nhưng tôi cần biết tất cả những sự kiện mà bà biết, bà Lawton à. Và tôi cam đoan với bà sẽ làm hết sức mình để giữ bí mật những gì bà nói với tôi. Hoàn toàn chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Chuyện xảy ra không hay ho gì, bà Lawton nói, và tôi rất đau buồn vì nó. Có thể nói với ông như vậy. Chị tôi vẫn luôn là một người tài giỏi trong gia đình. Chị là giáo viên giỏi, rất được kính trọng, và mọi chuyện khác nữa. Người cuối cùng ông từng nghĩ sẽ... À, thanh tra nói rất khéo. Vẫn thường xảy ra như thế đấy. Bà ấy đã quen với người đàn ông này, ông Webb này. Ngay cả tên anh ta là gì tôi cũng không biết. Tôi chưa từng gặp anh ta. Nhưng chị ấy tới gặp tôi và kể chuyện đã xảy ra. Chị sắp có một đứa con, nhưng người đàn ông lại không thể hay không muốn, tôi không biết nữa. Anh ta không chịu cưới. Chị ấy là người có nhiều hoài bão, và điều đó có nghĩa là phải bỏ việc nếu chuyện bại lộ. Vì vậy, lẽ đương nhiên, tôi đã nói là sẽ giúp. Hiện giờ chị bà ở đâu, bà Lawton? Tôi không biết gì cả, hoàn toàn không biết. Bà ta nhấn mạnh, dẫu sao bà ấy vẫn còn sống chứ, chắc là vậy. Bà đã không duy trì liên lạc với bà ấy sao? Là do chị ấy muốn vậy. Chị ấy nghĩ sẽ tốt hơn cho đứa bé lẫn chị ấy nếu hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Vì vậy mọi sự sẽ được định đoạt theo cách đó. Cả hai chị em tôi đều có một khoản thu nhập nhỏ do mẹ chúng tôi để lại. Chị Anne giao phần được chia đôi của chị cho tôi để lo nuôi dạy con bé. Còn chị thì tiếp tục hành nghề, chị nói vậy, nhưng sẽ chuyển trường. Có người đã nghĩ tôi tin thế. Chị ấy đã trao đổi một niên khóa với một giáo viên ở nước ngoài, nước Úc hay đâu đó. Tất cả những gì tôi được biết chỉ có thế, thanh tra Hakesua. Và là tất cả những gì tôi có thể kể cho ông nghe. Ông nhìn bà ta có vẻ nghĩ ngợi. Có thật đó là tất cả những gì bà ta được biết? Một câu hỏi khó trả lời mà không mức độ hồ nghi nào. Chắc chắn đó là tất cả những gì bà ta muốn kể cho ông nghe. Cũng có thể là tất cả những gì bà ta biết. Tuy kết quả sưu tra và bà chị còn sơ sài, Akeso vẫn có ấn tượng về một cá tính mạnh mẽ, chua cay, giận dữ của người này. Dạng phụ nữ quyết không để mình tàn đời vì một sai lầm. Một cách kiên định lạnh lùng, bà ta đã chuẩn bị đầy đủ để nuôi dạy và có thể còn lo cho hạnh phúc của con mình nữa. Từ đó trở đi, bà ta tự cắt đứt để lên đên phiêu bạt, bắt đầu lại một cuộc sống tùy ý mình. Ông nghĩ sao bà ta cảm thấy như thế về đứa con thì có thể hiểu được, nhưng còn em gái bà thì sao? Ông nói một cách nhẹ nhàng. Bà ấy đã không giữ liên lạc tối thiểu với bà qua thư từ cũng kỳ thật. Bộ không muốn biết đứa bé phát triển thế nào hay sao? Bà Lawton lắc đầu. Không đâu. Giá như ông có quen biết chị Anne thì sẽ rõ. Chị ấy lúc nào cũng rất dứt khoát khi quyết định một việc gì. Và tôi với chị ấy không thân thiết lắm. Tôi nhỏ tuổi hơn chị ấy rất nhiều, 12 tuổi. Như tôi nói đó, chúng tôi chưa bao giờ thân với nhau lắm. Còn chồng bà thì nghĩ gì về việc nhận nuôi này? Lúc đó tôi đã ở quá. Tôi lấy chồng lúc còn trẻ và chồng tôi chết trong chiến tranh. Thời gian ấy tôi trông coi một cửa hàng bánh kẹo. Tất cả chuyện này xảy ra ở đâu thế? Không phải ở Crowdin này. Không phải. Thời gian đó chúng tôi sống ở Lincolnshire. Chú thích. Hạt ở miền đông England, giáp Bắc Hải. Hết chú thích. Tôi đã đến đây một lần vào kỳ nghỉ hè và tôi thích quá chừng nên đã bán cửa hàng rồi dọn tới sống ở đây. Về sau khi Sheila tới tuổi đi học, tôi xin vào làm ở Roscoe và West, cửa hàng bán vải lớn nơi này. Tôi vẫn còn làm việc ở đó, họ là những người rất vui tính. À, xin cảm ơn bà rất nhiều, bà Lawton. Arkeso đứng dậy vì đã thành thật kể cho tôi biết chuyện. Ông sẽ không nói một lời nào với Sheila chứ? Không đâu, trừ phi việc ấy trở nên cần thiết và chỉ xảy ra nếu một số hoàn cảnh từ quá khứ tỏ ra có dính líu với án mạng ở nhà số 19 Wilbraham Crescent. Và điều ấy tôi nghĩ không thể nào xảy ra cả. Ông rút trong túi ra bức ảnh mà ông đã đưa cho quá nhiều người xem, rồi chia nó cho bà Lawton xem. Bà có biết người đàn ông này là ai không? Người ta đã đưa cho tôi xem rồi. Bà Lawton cầm lấy bức ảnh xăm soi một cách sốt sắng. Không, tôi chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn. Trước giờ tôi chưa hề gặp người này. Tôi không nghĩ ông ta là người ở đây, hay nhớ đã từng gặp ở đâu đó, dĩ nhiên. Bà nhìn thật kỹ, ngừng lại một lát, rồi bà nói thêm khá bất ngờ. Ông này trông có vẻ là người tử tế, tôi nghĩ vậy. Một quý ông, phải nói như thế, ông nghĩ sao? Đó là kiểu nói đã lỗi thời theo kinh nghiệm của ông thanh tra, thế nhưng lại rơi ra một cách tự nhiên từ đôi môi của bà chủ nhà. Được nuôi dạy ở thôn quê, ông nghĩ. Họ vẫn quen nghĩ về chuyện này chuyện nọ, cái kiểu ấy. Ông tự ngó lại bức ảnh, trầm ngâm suy nghĩ với đôi chút ngạc nhiên vì đã không nghĩ về người chết theo kiểu đó. Có phải ông ta là người tử tế? Thanh tra vẫn luôn nghĩ điều ngược lại, cho là như thế có lẽ vì vô thức hoặc bị ảnh hưởng bởi sự kiện người đàn ông có một danh thiếp trong túi, mang một cái tên và một địa chỉ hiển nhiên là sai. Nhưng lời ông đã giải thích với bà Lawton ngay bây giờ có thể là đúng. Có thể tấm thiếp đó tiêu biểu cho một nhân viên bảo hiểm giả mạo đã ép người chết nhận tấm thiếp. Và ông nghĩ một cách gượng gạo, điều đó thực sự khiến cho toàn bộ sự việc càng thêm khó khăn. Ông lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi không nên giữ bà rời khỏi việc nấu ăn lâu hơn nữa, ông nói, bởi vì cháu gái bà vẫn chưa về đến nhà. Tới lượt bà Lawton nhìn đồng hồ để trên bệ lò sưởi. Chỉ có một chiếc đồng hồ trong phòng này, tạ ơn trời. Thanh tra thầm nghĩ. Dân, nó về trễ. Bà nhận xét. Thật đáng ngạc nhiên. Edna, không đợi nó cũng tốt đó chứ. Thấy vẻ mặt Hakeso hơi ngơ ngác, bà giải thích. Chỉ là một đứa con gái từ sở làm. Tối nay, nó tới đây để gặp Sheila và đã chờ một chút xíu. Nhưng một lát sau, nó nói không thể chờ lâu hơn nữa. Nó có hẹn với ai đó. Nó nói thôi để ngày mai hay là khi khác. Trong đầu thanh tra bừng sáng lên. Cô gái đã đi ngang qua ông ngoài đường. Giờ đây ông đã biết vì sao cô ta khiến ông nghĩ tới những chiếc giày. Đúng rồi, chính là cô gái đã tiếp ông ở phòng Cavendish và là cô gái lúc ông ra về đang cầm lên một chiếc giày với cái gót nhọn đã bị sút ra và đã rối trí vì số quẩy nên bàn chuyện làm sao đi về nhà như thế. Một kiểu phụ nữ khó tả vì không có đặc điểm gì, ông nhớ lại. Không hấp dẫn lắm, luôn múc một thứ kẹo nào đó khi nói chuyện. Cô đã nhận ra ông khi đi ngang qua trên phố dù ông không nhận ra cô. Cô cũng đã ngần ngừ do dự như thể định nói với ông. Ông tự hỏi khá vu vơ, không biết cô muốn nói gì. Phải chăng cô muốn giải thích vì sao tới nhà Sheila Webb? Hay cô tưởng ông mong cô nói điều gì đó? Ông hỏi, có phải cô ấy là một người bạn thân nhất của cháu bà không? À, không có gì đặc biệt, bà Lawton đáp. Tôi muốn nói bọn nó làm chung sở và chỉ vậy thôi. Nhưng con bé ấy khá khù khờ, không sáng dạ lắm. Nó và Sheila không phải bạn đặc biệt gì. Thực tế là tôi đã thắc mắc không hiểu tại sao tối nay nó lại muốn gặp Sheila vậy. Nó nói không hiểu nổi chuyện gì đó và muốn hỏi Sheila. Cô ấy không cho bà biết là chuyện gì sao? Không, nó bảo để nó nói chuyện đó với con bé và không có gì quan trọng. Tôi hiểu. À, tôi phải đi đây. Thật kỳ quái. Bà Lawton nói, sao Sheila không gọi điện thoại? Nó thường vẫn gọi nếu về trễ, vì đôi khi ông giáo sư mời nó ở lại dùng bữa tối. À, phải rồi, tôi nghĩ nó sẽ về ngay bây giờ đây. Có nhiều xe buýt đôi khi nối đuôi nhau và khách sạn Curlew rất tiện đường để tới phố đi bộ Esplanade. Không có gì, không nhắn gì à? Ông có muốn để lại lời nhắn cho Sheila không? Tôi nghĩ là không, thanh tra đáp. Khi đi ra ông hỏi, à này, ai đã chọn tên thánh cho cháu gái bà, Rosemary và Sheila, chị bà hay chính bà? Cela là tên mẹ chúng tôi, Rosemary, do chị tôi chọn. Chọn lựa gì kỳ cục thật. Lập dị, nhưng mà chị tôi không hề lập dị hay đa cảm chút nào. Vâng, chúc bà ngủ ngon nhé, bà Lawton. Khi từ lối vào cổng rẽ ra phố, Thanh Trà nghĩ, Rosemary. Rosemary để tưởng nhớ, hồi tưởng lãng mạn, hay là cái gì đó hoàn toàn khác.